Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật dạy thì cũng có ý đó, chứ không phải là tổ tự đặt bài ra. Đó. Rồi ý có gốc ngọn, tùy đó chỉ bài, nhân văn mênh mông khó tìm, người học rộng tuy nhiều, kẻ vững chí rất ít, huống là dẫm chân lên danh tướng, ai hay phân biệt vàng thao, luống tự nhọc nhằn, chưa thấy được cơ cảm. Không? Tức là ý thì có gốc ngọn rõ ràng, không? Tức là thông suốt trước sau, không có trái nghịch gì hết, nhưng mà trên văn từ á thì mênh mông, không? Cho nên nếu mà người mà không có vững chí tìm cho thấu tột được cái ý sâu, ý rốt ráo á, không, thì dễ bị chạy theo cái danh tướng sai biệt, dẫn đi xa mất gốc, gọi là chết ở trên văn tự chữ nghĩa, không? Mình đọc kinh đó, mình thấy kinh Phật mênh mông, không? Nghĩa là có khi thì Phật dạy là phải tu ba vô số kiếp mới thành Phật, không? Có kinh là nói là đốn ngộ, và có kinh nói là chúng sanh vốn là Phật, không? Rồi có kinh đó Phật vẫn thường hiện tiền, chứ không có gọi là không có nhập được bàn gì hết. Như kinh Pháp Hoa đó, Phật nói là Phật cũng vẫn thường ở nơi linh thú và thuyết pháp, không? Đó. Thành ra rồi như vậy thì mình đọc mình thấy là nếu mà không có nắm vững được cái chỗ cốt tủy đó, mà cứ chạy theo trên cái danh tướng đó, thì phân tích càng ngày thì càng thấy nó rối luôn, không hiểu không nổi. Cho nên là khi đọc bộ kinh này thấy hay quá, cái thì muốn tu theo bộ kinh này, mốt đọc bộ kinh kia thấy kinh hay hơn nữa, cái muốn tu theo bộ kinh kia, rồi cái mốt đọc bộ kinh nọ thấy bộ kinh nọ hay nữa quá, cái bỏ bộ kinh này tu qua bộ kinh kia, riết rốt cuộc rồi không có tới đâu hết, không? Đó. Nghĩa là đọc kinh Kim Cang thấy Kim Cang hay quá, tu theo kinh Kim Cang, rồi qua cái đọc kinh Lăng Nghiêm thấy kinh Lăng Nghiêm hay, tu theo kinh Lăng Nghiêm, không? Rồi mốt nghe là đọc kinh Hoa Nghiêm, mình thấy là kinh Hoa Nghiêm hay quá, tu trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi hôm nào đó đọc kinh Mật Tông, thấy Mật Tông hay quá, tu theo Mật Tông. Đó. Vậy là cứ bỏ cái này, tu qua kia, bỏ kia, tu qua nọ, thì rốt cuộc rồi không tới đâu hết. Không có nắm được cái cốt tủy, và là chạy theo trên danh tướng. Cho nên gọi là nếu mà cứ lo phân tích ở trên danh tướng sai biệt, mà quên mất cái ý thật đó, thì gọi là không phân biệt được vàng thao, cho nên gọi là khiến tự nhọc nhằn mà không đạt được ý Phật, không thấy được cơ cảm. Thì đây là cái lý do mà gọi là người học đạo mà không đạt được đạo, học đạo mà không đạt được đạo. Nó là bị gì, chạy trên danh tướng không à, phân tích trên danh tướng không à, ta nói rồi không có đạt được đạo, không thấy được đạo, mà chỉ thấy có danh tướng thôi, thì làm sao mình nếm được cái pháp vị giải thoát chân thật. Cho nên thiền tông mà các ngài mới mạnh mẽ để phá chấp để mà cứu cái nạn này đó, là như vậy đó. Cho nên trong nhà thiền gọi là bất lập văn tự đó, giáo ngoại việc truyền là như vậy, không? Đó là để phá chấp cho người, không? Mà nhất là như ngài Đức Sơn, ngài nói rất là mạnh, bởi vì ngài là xưa là cũng ở trong cái hoàn cảnh này, ngài cũng gọi là thông cảm được những cái bệnh của người mà chấp trên văn tự. Với ngài cũng chính xưa ngài gọi là cũng là giảng sư giảng kinh Kim Cang, cũng là trên văn tự rồi, rất là giỏi, không? Nhưng mà rồi ngài chính mà ngài là ngài cũng là chơi thiền đó, cho nên ngài mới là quải gói và đi xuống định đi xuống phương Nam để mà dẹp cái bọn ma phương Nam đó, bọn ma thiền tông đó. Nhưng mà khi mà tới mà gặp bà già bán bánh hỏi một câu và đáp không được rồi, mới thấy là trong thiền tông còn có cái gì cao siêu nữa, cho nên là ngài mới bỏ qua cái ý đó mà học thiền, rồi ngộ được thiền, thì Ngài mới thông cảm được cái bệnh của những người mà trong cái hoàn cảnh như Ngài. Do đó mà Ngài phá chấp cũng rất là mạnh, nói những lời mà rất là bạo đó, Ngài Đức Sơn. Không? Là, thì đó là cũng là để gọi là phá chấp thôi, phá chấp cho người, chứ không phải gọi là phá chê bai kinh giáo. Không? Phải thấy được ý đó. Không? Cho nên có nhiều vị mà học mà không kỹ đó, cứ nghĩ rằng thiền gọi là giống như chê kinh hay chê giáo, thì đó không phải, nhưng mà nhằm để mà phá chấp cho người, chấp vào trong cái danh tướng, cái chữ nghĩa. À, như Ngài Lâm Tế, Ngài cũng từng bảo đó, Ngài bảo là các ông là chớ có nhận cái áo, áo không có biết cử động, chính người hay mặc áo đó thì mới có cái áo thanh tịnh, cái áo vô sanh, cái áo bồ đề, cái áo niết bàn, cái áo Phật, áo tổ. Rồi Ngài nói không, các ông là chớ có nhận cái áo mà phải thấy được cái người chân thật kia kìa. Chứ cái áo đó là nó không biết gì đâu. Áo bồ đề, áo niết bàn, nghe không? Áo Phật, áo tổ, đó là cái áo thôi, chứ không phải là Phật tổ, không phải là bồ đề niết bàn, mà đó là cái áo. Không? Cho nên người nói cái áo nó không biết cử động, mà chính người hay mặc áo đó, cái đó mới là quan trọng. Không? Thì mình phải học đạo là phải thấy được cái đó. Không? Nghĩa là thanh tịnh, bồ đề, niết bàn, tổ, Phật, đó là những cái danh từ. Danh từ là cái áo mặc thôi. Không? Ừ. Chứ còn bồ đề thật nó không có nằm ở trong cái danh từ đó. Không? À. Niết bàn thật cũng không có nằm trong danh từ đó. Tổ Phật thật cũng không có nằm trong cái danh từ đó. Không? À. Rồi nếu mình chỉ phân tích ở trên cái danh từ đó là không thấy Phật tổ ở đâu hết. Không? À. Cho nên đó gọi là chiếc áo thôi, chứ không phải thật. Giờ sao là cần phải thấy được con người thật kia đó mới là trọng yếu. Không? À. Nhưng mà rất tiếc á, thì thường thường người học đạo đó lại thường hay mắc kẹt trên những cái áo đó. Không? Đó. Tức là trên những cái danh tướng đó. Đó. Thành ra gọi là luống tự nhọc nhằn mà không cảm được cái lý thật. Đó. Học đạo lâu năm, nhiều khi học đạo lâu năm mà không thấy lý thật, không có nếm được pháp vị gì hết, đôi khi cũng chán. Đó là do cái bệnh mắc kẹt ở trên gọi là cái danh tướng này. Cho nên đây cũng là để cảnh tỉnh cho người mà gọi là chấp theo danh tướng đó. Cho nên phải thấy được cái điều đó. Rồi Ngài nói thêm là tuy Phật nói bi tăng là hành, nhưng tôi lại tự lo ái kiến khó ngừa, bèn bỏ chúng vào núi tập tu định huệ, trước sau bặt nghĩ tính ra có 10 năm. Không? À, thì mình thấy rằng các ngài xưa là cũng rất là cẩn thận, không? Và nói cũng có nói mà có làm đàng hoàng, chứ không phải nói suông. Không? À, tức là sao? Đây là nó theo lời Phật dạy á, thì làm cho cái lòng bi nó tăng trưởng, thì đó tức là cái hạnh á, là cái chỗ sống của người tu Phật đó. Cho nên gọi là bi tăng tức là hành. Không? Đó làm cho cái lòng bi nó tăng trưởng, thì đó tức là cái hạnh, là cái chỗ sống của người tu Phật đó. Nhưng mà cái lòng bi không khéo á, lại thành ra ái kiến. Bi mà không khéo là thành ra ái kiến. Không? Tình cảm. Không? Nó kẹt vào trong cái tình cảm. Thì như vậy là mang cái ngã riêng tư thiên lệch, thì nó lại thành bệnh. Cho nên rồi chỗ đó là phải nhận cho rõ, chứ không có khéo thì lại mắc kẹt. Thí dụ cũng như cứu con chó, không cứu con chó rồi cái thì thấy nó thương cái nuôi, không thí dụ con chó ai bỏ đó, không rồi cái cứu nó rồi cái thương cái nuôi, nhưng mà nuôi lâu rồi sao, thành ái kiến, không nó thành ra tình cảm. Nuôi lâu nó là cái thành ra ái kiến, thành tình cảm. Tình cảm rồi cái thì muốn thành ra như cái của riêng của mình rồi đó, tức là thành ra giống như con chó thuộc về mình. Cho nên nếu mà thấy con chó đó mà chạy theo gần gũi ai người khác thì sao, ganh tị, không? Phải không? Thành ra giống con chó này là của mình thôi, thuộc về mình thôi, nó phải là gần gũi với mình thôi. Cái thấy nó chạy gần gũi người khác là thấy ganh tị, ganh tị cái thì muốn sanh chuyện, không? Thì đó thành ra ái kiến rồi, tức là thành bệnh ái kiến, mà đó là cũng dễ có thành bệnh, không? Mà nhất là trong nhà chùa vậy, nhiều khi nuôi chó mà mấy gì mà cứ nuôi thôi, thường hai chó ăn quen là cái gần gũi là thấy cái thương, thành ra ái kiến là cái mốt thấy nó chạy theo cái người khác là thấy ganh tị, không cho nó chạy theo người khác, bắt cột lại. Phải không? Thành ra vậy thì thành bệnh rồi. Rồi huynh đệ với nhau cũng vậy, huynh đệ với nhau á, không? Gần gũi nhắc nhau tu hành, giúp đỡ nhau để cùng tiến tu, đó là thể hiện cái tâm bi thì rất là tốt, phải không? Huynh đệ với nhau mà. Nhưng không khéo trở thành ái kiến, nghiêng về tình cảm thiên lệch thì cũng lại thành bệnh, không? Hai huynh đệ thân nhau đó là mốt cho thấy ông thân với người khác là thấy là ganh tị rồi. Phải không? Nó thành ái kiến rồi, thành bệnh rồi. Cho nên đó mà thấy được. Cho nên đây Ngài Phi Phong Ngài mới cũng thấy được những điều đó. Cho nên gọi là Ngài cẩn thận ngăn ngừa, do đó mà mới bỏ chúng đi vào núi tập tu, để mà gọi là trước sau dứt bặt những cái lo nghĩ, những cái phân biệt mà yêu ghét đó, tính ra có 10 năm. Tức là trước là Ngài cũng đã giáo hóa, cũng dạy giáo hóa, gọi là trước là có tâm tốt, gọi là mình chưa giải thoát, muốn giải thoát cho người mà. Nhưng mà sao thấy được nhiều khi cái bệnh này thì không khéo là mắc kẹt, cho nên là cũng bỏ chúng vào núi tu tập. Thì đây cho nên là Ngài nói là có thực tu, không? Đàng hoàng, chứ không phải là Ngài nói suông trên lý luận, trên mặt chữ nghĩa. Và đó cũng là để cảnh tỉnh cho mình, cũng cẩn thận, không? Để không đưa vào trong những cái bệnh đó. Rồi tình tập vi tế khởi diệt rõ ràng nơi tịnh huệ, pháp nghĩa sai biệt la liệt thấy trong tâm không, tức là nó bài la liệt đó, thấy trong tâm không, ánh sáng chiếu qua kẽ hở thấy bụi bặm lăng xăng, hồ nước lóng trong thì nhìn dưới đáy thấy hiện hình vạn tượng, đâu có thể so với kẻ tu thiền say mê giữ không yên lặng, hay người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa, không? Tức là tình tập vi tế nó khởi diệt rõ ràng nơi tịnh huệ. Tịnh huệ tức là cái trí huệ thanh tịnh á, không? Cái tình tập tức là những cái vọng niệm nhỏ nhiệm lăng xăng nó khởi diệt đó, không? Đó là cái chỗ mà nó quân tập lâu đời của chúng sanh, không? Cho nên gọi là tình tập, không? Thì cái chỗ này rất là khó thấy, không? Nếu mà không tu hành thực sự thì không dễ gì thấy được. Những cái vọng niệm mà thô á thì còn dễ thấy, còn những cái vọng niệm vi tế lăng xăng đó mà không có tu làm sao thấy được, phải không? Cho nên khi mà có tu hành, tâm nó thanh tịnh, trí tuệ nó sáng suốt, gọi là cái tịnh huệ đó, không? Thì ở trong cái tịnh huệ đó thì nó mới thấy rõ được hết những cái sự khởi diệt lăng xăng của những cái thứ tình tập vi tế này. Thấy nó lăng xăng, nó khởi diệt đó, chứ nó không có phải gọi là thật gì hết. Tức là lúc đó mới cho thấy rằng tâm của mình lâu nay đó, mà mình gọi là tâm mình sống đó, thì nó không có thật gì hết, cũng không có thật ngã luôn, không có thật mình luôn, không có chắc chắn gì hết, mà nó luôn luôn là sanh diệt vô thường, còn hơn là chớp nhoáng nữa. Cho nên đây gọi là khởi diệt vi tế đó, không? Nó rất là nhỏ nhiệm mà khởi diệt lăng xăng ở trong đó. Cho nên phải là có cái trong cái huệ thanh tịnh, tức là tâm nó yên, huệ nó thanh tịnh, nó sáng rồi thì mới thấy thấu được những cái chỗ vi tế này, không? Đó. Cho nên ở đây gọi là dụ cho nghĩa là ánh sáng chiếu qua kẽ hở thì mới thấy được bụi bặm lăng xăng, Ánh sáng đó là dụ cho cái tịnh huệ đó, không? À, cái tịnh huệ đó thì chiếu qua cái hở để mới thấy được những bụi bặm lăng xăng, tức là những cái vọng niệm vi tế đó, không? Chứ còn nếu mà mình nhìn bình thường đâu có thấy gì, không? Là rồi pháp nghĩa sai biệt nó la liệt thấy ở trong cái tâm không, không? Ở trên là nói về chỗ khởi diệt là lăng xăng của cái tình tập, thì đối trong người tu thiền đó, người tu thiền thì được cái tịnh huệ đó, trí huệ nó thanh tịnh đó thì mới thấy thấu được những chỗ đó. Còn pháp nghĩa bài la liệt thấy trong tâm không, pháp nghĩa là thuộc về giáo á, không? Thì vậy thì tức là về những cái nghĩa lý ở trong cái giáo pháp, không, thì nó rất nhiều, không, gọi là pháp nghĩa sai biệt, không, nó nhiều thứ, tức là tùy theo căn cơ của chúng sanh, không, mà Phật thuyết pháp cho nên nó rất là nhiều. Cho nên bởi vậy mà nếu mà dùng cái tình thức để mà phân biệt đó thì khó mà thấy hết được, không làm sao thấy hết nổi, không. Nhưng mà khi tâm nó buông sạch, nó trống không đó, thì mới thấu rõ mọi cái pháp nghĩa sai biệt đó, không, nó rõ ràng, không. Cho nên gọi là như cái hồ nước, không, hồ nước mà lóng trong thì nó hiện đủ hình vạn tượng. Tức là cái hồ nước khi nó lóng trong đó thì hình ống của vạn tượng nó mới hiện rõ ra. Còn mà hồ nước lăng xăng thì thấy đâu có rõ được, không? Thì tâm cũng như vậy, tâm mình mà nó phân biệt lăng xăng thì đâu có thấy rõ, đâu có thấu hiểu được hết những cái pháp nghĩa mà nhiều mà Phật dạy sai biệt đó. Nhưng mà khi tâm nó rỗng lặng đó, không, thì đó thì mới thấu rõ. Thì như vậy là tâm không, nhưng mà nó không phải là không có gì hết, không, tâm không nhưng mà nó hiện rõ hết những cái pháp nghĩa sai biệt đó, chứ không phải là tâm không là không có gì hết, không. Đó, người không biết mà cứ gọi là giữ cái tâm không trong đó thì đó bị lục tổ vỡ đó, không. Đó, như vậy thì nếu mà người tu thiền chỉ say mê giữ nơi cái không yên lặng á, chỉ một bề giữ nơi cái không yên lặng đó, không, mà thiếu cái tịnh huệ sáng suốt để thấu rõ những cái tình tập vi tế kia đó, không, thì cái đó là cũng là lập bệnh nghiêng kẻ, gọi là nghiêng bên hay gọi là si thiền, thiếu huệ, giữ bên không yên lặng thì vậy là có giống như có định mà không có huệ, không. Đó, còn người mà có huệ mà gọi là huệ điên cuồng, không, gọi là huệ cuồng thì chỉ kẹt trên văn nghĩa thôi, không, tức là chỉ biết là phân tích ở trên chữ nghĩa danh từ thôi, không, mà không thấy được tâm không. Đó, tức đó gọi là huệ, không, nhưng mà là cuồng huệ thôi, không. Thì cái huệ đó thì cũng là thành bệnh chứ chưa phải thật. Như vậy thì thiền mà cứ giữ một bên yên lặng đó thì gọi là si thiền. Còn huệ mà chỉ kẹt ở trên cái văn nghĩa không đó thôi thì đó là cuồng huệ, thì đó cũng là bệnh chứ chưa phải thật, cho nên cần phải tránh, không. Thì ở đây gọi là chỉ ra cái bệnh của người tu thiền và người học giáo nó thiên lệch đó. Cho nên đây mới nói là đâu có thể so với người tu thiền mà say mê giữ không yên lặng, hay người huệ cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa, không. Đó, bởi vậy mà lục tổ ngài cũng từng quở người tu thiền đó, ngài nói rằng có người mê để cái tâm trống trơn ngồi yên lặng trăm điều chẳng nghĩ, tự cho đó là lớn, một bọn người này chẳng thể nói với họ vì đó là tà kiến. Cứ ngồi để cho tâm nó trống trơn yên lặng nó không nghĩ gì hết, cho đó là lớn, không phải. Rồi ngài cũng nói là chớ nghe tôi nói không rồi liền chấp trước vào không, bậc nhất là chớ có chấp trước không. Nếu để cho cái tâm trống trơn ngồi yên lặng, tức là kẹt vào cái không vô ký, tức là cái không lờ mờ, thì đó là si thiền thôi, không. Cho nên mình phải nắm vững cái này đó để mình tu thiền là không có kẹt. Tức là tu thiền đó, tâm nó yên nhưng mà nó phải nhận biết rõ ràng sáng suốt, yên phải nhận biết rõ ràng sáng suốt, tức là có huệ thì nó mới là không có thành bệnh, không có nguy hiểm. Còn mà thiền mà gọi là cứ kẹt bên đó, không, bên cứ yên lặng cho nó không 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 đó, không, thì đó là dễ thành bệnh, cũng dễ nguy hiểm. Thì đâu có giác ngộ gì được. Đó, thiếu huệ, cho nên là phải có huệ mới được. Mà chính nhờ cái trí tuệ thì nó mới nhổ sạch được tận gốc sanh tử luân hồi. Còn định nó chỉ dừng thôi. Đó, cho nên phải thấy được cái điều đó. Cho nên là ngồi thiền phải biết được cái đó để mà không có lầm. Cứ ngồi cứ buông cho nó yên, rồi chìm trong cái yên đó, thì rồi mờ mờ, rồi cái ngủ gục, gật lên gật xuống, thì thiền đó là si thiền thôi. Còn thiền mà phải sáng suốt, yên lặng nhưng mà phải sáng suốt, nhận biết rõ ràng, đó, thì vậy nó mới phát huệ được. Chứ còn không gì làm sao phát huệ nổi, cứ lờ mờ gục lên gục xuống làm sao huệ nổi. Đó, cho nên là phải thấy rõ cái điều đó để mình không có gọi là không có lầm, mà tu không có tu sai. Chứ còn không có để tu sai là nhiều khi tu thiền cả 5 năm, 10 năm mà không thấy kết quả gì hết, rồi cái thành chán. Đó là do mình tu không đúng, chứ không phải là pháp nó không đúng. Pháp thì Phật dạy hay tổ dạy đâu đó là rõ ràng, nhưng mình học không tới, giờ cái thì tu nó không có đúng, thì nó thành bệnh, thể ra do mình. Cho nên phải nắm vững cái đó để mà tu cho nó đúng. Mà cái này dù cho thiền đại thừa, tiểu thừa hay là thiền tông gì cũng các ngài cũng luôn nhắc cái đó, đó. Ngay cả thiền mà của Nguyên Thủy thì các thiền sư, các ngài có kinh nghiệm là ngài cũng răng nhắc người. Cho nên đời thiền sư, một thiền sư Thái Lan, ngài Achacha đó, ngài cũng từng răng nhắc cái người tu thiền đó, ngài nói đây hiểm họa của cái định đó, gọi là hiểm họa của cái định. Người tu thấy tâm nó yên, rồi cái say mê trong cái thanh tịnh đó, vui trong cái thanh tịnh đó, say mê đó mà thiếu huệ, thì ngài nói đó là hiểm họa của định. Thì cái đó là cũng không chấp nhận. Cho nên mình mới thấy được cái điều đó. Cho nên là ngài mới dạy là người tu Nguyên Thủy là khi mà gọi là phải nhập gọi là cận định đó, nhập vô cận định đó rồi phải xuất ra để mà quán chiếu, để cho nó mới phát huệ được. Chứ không phải thấy nó yên yên rồi cái say mê trong đó, cái rồi thì mắc kẹt trong đó. Thì thiền đây của mình vậy, thiền tông cũng vậy thôi. Cho nên phải thấy được đó, điều đó để không mắc kẹt bên. Còn người huệ, huệ mà huệ cuồng, gọi là cuồng huệ thôi. Thì vậy là chỉ cuồng huệ thì chỉ thấy Phật, thấy Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát ở trên sách vở. Gọi là phân biệt ở trên gọi là văn nghĩa. Đó, thì vậy là thấy Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát ở trên sách vở thôi. Chứ không thấy Bồ Đề giải thoát thật, thấy trên sách vở à. Cho nên nó gọi là cuồng huệ, chứ chưa phải là trí huệ thật. Mà mới thấy Bồ Đề, Niết Bàn ở trên sách vở, thành ra rồi khinh người này, khinh người khác, thành ra thành bệnh nữa. Cho nên đó là chỗ phải tránh. Cho nên đây ngài chỉ rõ ra đó, để cho không lầm. Như vậy để cho thấy rằng người tu thiền không mắc kẹt, rồi người ở trong giáo cũng không mắc kẹt ở trong giáo, thành ra huệ cuồng. Người tu thiền cũng không mắc kẹt say mê trong yên lặng, thành ra gọi là si thiền. Rồi kế ngài mới nói về cái thiền giáo song hành, tức là nhân gốc nhân liễu đạt tự tâm mới biện các giáo nghĩa, nên lòng thiết tha với tâm tông, lại nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm, nên chí thành nơi giáo nghĩa. Vậy tức là nhân liễu đạt tự tâm thì mới biện được các giáo nghĩa, do đó mà lòng của ngài đó mới tha thiết với tâm tông, tức là thiền tông. Rồi cũng nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu rõ vì tu tâm, cho nên ngài có lòng chí thành nơi giáo nghĩa, tức là không bỏ giáo, không thiết tha với tâm tông mà cũng không bỏ nơi giáo nghĩa. Đó cho nên ngài gọi là thiền giáo song hành. Bởi vậy mà đó là cái ý nghĩa mà ngài dung thông cả thiền và giáo. Nghĩa là cái gốc á là liễu đạt được tự tâm, không thì tâm sáng rồi thì nó càng hiểu rõ ý kinh, hay là cái giáo nghĩa, hiểu rõ được giáo nghĩa nó sâu xa, thấy được không những cái nghĩa lý mà gọi là ngôn ngữ nói không hết, thấy được ý gọi là ý ngoài lời nữa, không? Cho nên ngài thấy được cái điều đó, cho nên lòng ngài mới gọi là thiết tha với Tâm Tông đó, không? Rồi cũng như là gọi là khi mà biện rõ các cái giáo nghĩa, tới học giáo đó, không? Hiểu rõ các giáo nghĩa thì mới hiểu kỹ được về cái tu tâm, nó có chỗ y cứ chứ không có thiên lệch ha, lệch lạc, thì cái niềm tin càng vững thêm nữa. Cho nên do đó mà ngài chí thành nơi giáo nghĩa mà không bỏ giáo, đúng không? Nói cho gọn lại á, thì ngài thấy rằng nhân tu thiền mà sáng được tâm, không, thì càng hiểu rõ giáo, không? Tâm sáng rồi thì càng hiểu rõ gì giáo, không? Cũng như học giáo hiểu kỹ giáo, không, thì chứng minh cho thiền, không, có chỗ y cứ là không có sai với lời Phật dạy, thì càng tin chắc để mà tu, không nghi ngờ, không? Đó, cho nên ngài không có bỏ bên nào hết, không? Nghĩa là tu thiền sáng được tâm thì hiểu thấu đáo được giáo nghĩa, rồi học giáo, không, thông được nghĩa lý những cái lời Phật dạy đó, thì càng hiểu kỹ về tu tâm, không trái với lời Phật dạy, thì như vậy là nó làm thành cho nhau chứ không phải là trái nghịch nhau. Thiền càng làm sáng tỏ được giáo, giáo cũng là chứng minh cho thiền, thành ra rồi không có trái nhau. Bởi vì như đã nói đó, giáo thì đâu có lỗi gì, do lỗi là người mê chấp thôi, phải không? Giáo tức là giáo nghĩa là Phật dạy thì đâu có lỗi làm gì, nhưng lỗi làm do người chấp thôi. Thiền cũng vậy, thiền đâu có lỗi gì, lỗi là do người tu sai, phải không? Vậy thì do người mà thành bệnh thôi, chứ không phải là pháp mà nó có bệnh. Cho nên mình học kỹ vậy đó, thì mình thấy khi mà các ngài gọi là phá chấp rồi đó, không? Thì mình, khi mình hiểu vậy đó thì mình thấy là các ngài phá đó, thì khi phá đó là phá chấp chứ không phải là phá pháp. Mình nhớ kỹ rồi đó, chứ đừng có hiểu nghĩa là hồi hộp rồi cái nghe ngài các ngài phá đó rồi cái này đi cũng chê bai pháp này pháp kia rồi, không, rồi pháp Phật cũng chê luôn, không? Thì cái đó là tội lỗi. Phá là phá cái chấp, không, chứ không phải là phá pháp, phải không? Ví dụ như là nói pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên thì cũng là lời Phật dạy, tu được đúng ở đó thì cũng được giải thoát, không, nếu bạn thì vậy thì pháp mà vậy đâu có phải lỗi làm gì, nhưng mà người chấp vào pháp đó, không, thì mới có lỗi, không? Là thành ra phá là phá cái chấp của người đó, chứ không phải là phá pháp. Mà Phật dạy pháp, Phật dạy phá cái gì? Cũng như thí dụ, cũng như là Phật dạy là pháp, Phật là như chiếc bè qua sông, phải không? Thì mình giờ chưa qua sông được thì phải nương chiếc bè đó, mượn chiếc bè đó để qua sông. Qua sông rồi thì bỏ chiếc bè đó lại rồi đi lên bờ, phải không? Thì cái đó là khéo léo. Còn mình nghĩ rằng cái chiếc bè đó là chỉ là tạm nương qua sông thôi, thì khi mà tới qua sông rồi thì sao? Đập phá bỏ chiếc bè luôn, thì đó là sao? Đó là coi như phá bỏ hết phương tiện, làm mất cái chỗ nương cho những người khác. Cái bè đó để lại cho những người khác, ta còn cần. Những người khác còn cần, mình qua rồi thôi, còn những người khác còn cần. Phải không? Thì mà cái bè đó đâu có lỗi gì đâu. Nó đưa mình qua sông, đó là phương tiện, nó có lợi ích, đâu phải có lỗi gì. Không? Có lỗi là tới sông, tới bờ rồi đó, còn vác chiếc bè đi lên nữa thì đó mới có lỗi. Không? Còn này thôi, qua rồi thôi thì cứ đi lên tự do, tự tại. Còn chiếc bè đó để lại đó cho con người khác, ta còn đi. Thì pháp cũng vậy. Pháp Phật đó thì mình thấu hiểu được cái điều đó rồi, không? Ứng dụng đó tôi rồi mình rồi thì bỏ, không có chấp vào cái đó, để không có làm được đó. Nhưng mà người mà chưa có đi đến nơi ta cũng còn phải nương đó để mà tu, để mà đi đến nơi. Cho nên là phá là phá chấp chứ không phải là phá pháp. Cũng như học mà gọi là học qua trong Trung Quán Luận đó, thì có các ngài là cũng phá về tứ đế, phá về 12 nhân duyên đó, và trung quán luận đó, thì cái đó cũng ý nghĩa là như vậy đó, phá là phá chấp vào đó thôi, chứ không phải là phá pháp tứ đế, phá pháp 12 nhân duyên. Cũng như trong tâm kinh là mình học cũng vậy đó, thì cũng vậy đó, nói không đó, không tứ đế, không 12 nhân duyên, tức là không vô minh, không vô minh tận nữa đó, thì cái đó cũng là phá chấp vào cái pháp tứ đế, pháp 12 nhân duyên thôi, chứ không phải là phá pháp. Hiểu kỹ vậy đó thì mình không có làm. Cho nên mình học là phải học rõ vậy đó, hiểu không? Mà hiểu vậy đó thì cho nên đây Ngài thấy vậy, cho nên Ngài cũng thiết tha với Thiền Tông mà cũng không bỏ nơi giáo nghĩa, cho nên Ngài dung thông cả hai. Rồi giáo là kinh luận do Phật Bồ Tát lưu truyền, không? Thiền là những kệ tụng do thiền sư thuật lại. Vậy thì kinh Phật á, thì mở rộng mênh mang đến 1800 bộ. Kệ thiền thì nói tóm lược tùy hợp căn cơ người phương này, mênh mang thì thênh thang khó tựa, còn hợp căn cơ á, thì chỉ thẳng dễ dùng, nay biên soạn ý nơi đây vậy. Đúng không? Tức là sao? Tức là đây Ngài đã căn cứ ở trên giáo á, thì mênh mang quá nhiều. Không? Tức là căn cứ trên kinh á, không? Kinh giáo thì bộ kinh này, bộ kinh kia nó rất là nhiều. Cho nên đây gọi là kinh Phật thì mở rộng mênh mang đến cả 1800 bộ. 1800 bộ là đó là nó gọn đó, không? Chứ còn nói mà đúng gọi là các trong tạng kinh đó là còn nhiều nữa, nhưng đó. Thì như vậy mà như đó là mình, nếu mà mình gọi là đọc hết thôi đó là cũng là không dễ gì đọc hết rồi đó, chưa nói đến mà hiểu được, phải không? Đó, thì nó quá nhiều mênh mang, cho nên là đọc hết bộ này tới bộ khác, không? Thì người mà gọi là học ít đó, thì làm sao mà thông hết cho được? Còn thiền á thì gọi là nói tóm lược tùy cơ, cho nên gọi là khéo khế hợp với người học, cho nên gọi là chỉ thẳng dễ dùng, tức là thiền là đối cơ nhất thời, không? Tùy cơ người này với người căn cơ đó khế hợp sao với căn cơ đó mà các ngài đưa ra để mà chỉ thẳng đó, để cho khế hợp thôi. Cho nên rồi đó là cái nó gọi là thẳng tắc ngắn gọn, nhưng cho nên người gọi là dễ dùng. Bởi vậy mà ý của Ngài Phê Phong, Ngài biên tập cái bộ gọi là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập đó là nhằm để biên góp những cái lời của các thiền gia, tóm lược những ý Phật, các kinh, không? Rồi chỉ thẳng cái cội nguồn chân thật đó để khiến cho người dễ nhận và tu hành. Cho nên ý của Ngài biên tập là như vậy đó, biên tập cái bộ gọi là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập. Bởi vì Ngài thấy là kinh này về kinh giáo nhiều quá, người mà ít học thì khó mà hiểu hết nổi, không? Còn về thiền thì các ngài tùy cơ nói khế hợp với người, gọi là ngắn gọn thẳng tắc, không? Cho nên là cũng dễ dùng, cũng thích hợp. Cho nên là Ngài biên tập cái bộ này đó là cái ý như vậy, không? Tức là đây là cho thấy rằng bởi vì những lời mà của các thiền gia mà các ngài nói hay là ghi lại thành những cái kệ tụng nào đó, không? Thì đây cũng là từ cái kinh nghiệm tu chứng của các ngài và các ngài nói ra, tức là từ chỗ kinh nghiệm tu chứng mà nói ra, không? Thì nó có ý nghĩa hơn là cái người gọi là bàn trên chữ nghĩa, phải không? Kinh nghiệm mà từ kinh nghiệm trong cái sự tu chứng của mình nói ra, tức là từ cái tâm sáng, không? Mà nói ra thì đó là nó có cái ý nghĩa mà nó sâu hơn và khế hợp với cái người học đó, không? Cho nên đó là nó có tác dụng hơn, còn hơn là gọi là người mà bàn ở trên chữ nghĩa quanh co không khéo là cái rơi vào trong cái học dinh tướng mà thành lối tẻ nữa. không? Cho nên đó là cái ý mà ngài gọi là biên soạn cái bộ này, và cái đó cũng là ý mà ngài gọi là dung hợp thiền và giáo, không? Để cho người tu thiền, không? Thấy là nó không có phải ngăn cách với giáo, hay là giáo ngăn cách với thiền, cũng như không có thiền mà chơi giáo, hay là giáo chơi thiền. Mà đây là cũng là hợp với cái đường lối mà của Hòa Thượng dạy, không? Hướng dẫn cho mình, cũng là thiền giáo và song tu. Cho nên mình tu thiền cũng học giáo, học kinh, không? Thì như vậy thì mình mới thấy rằng nó không có trái, không có trở ngại. Thôi thì bữa nay mình học qua tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô Phật Đạo vô